Duyên lành do đâu mà có? Duyên lành do tâm. Mà tâm chúng ta hướng thượng, tâm chúng ta tu để tự giải thoát, chứ không phải tu cho một số người hay là tu cho một vị nào. Có người làm thành Phật, chúng ta cũng phải tu thành Phật. Ý lực phải mạnh, giải thoát thì nó mới có pháp lực độ tha tiếp tục, chứ không nên ỷ lại. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại là người truyền pháp, mà chính mình người nhận pháp để tiến thân, chứ không ỷ lại là người truyền pháp. Mình là người nhận pháp tiến thân thì mình thấy rõ mình là một khối óc, tức là một ánh sáng có nhiệm vụ trên mặt đất, làm cho mặt đất được sáng tạo mọi sự việc trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Tất cả do khối óc hình thành, khối óc tạo ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn tạo ra khối óc. Cho nên con người sinh ra đời bị lạc bởi bóng đèn, mà quên ánh sáng tự nhiên từ bi trong nội tâm của chính mình. Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay, nhân thân năng đất, pháp năng ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Bây giờ từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kể từ trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn, cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy. Trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được, nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi thế gian không có thể chế ra được, mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyên tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa, mới kêu là pháp quan âm. Pháp là cái gì? Là để trật tự quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình, làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta. Cho nên muốn nói pháp quan âm phải hiểu rõ nguyên lý của pháp quan âm mới nói pháp tổng quan âm, chứ không có lợi dụng tiếng quan âm mà nói pháp quan âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh. Thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả càn khôn vũ trụ này. Không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy, sửa mới tiến. Không thấy, không sửa, không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội đức. Để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết. Đều là sai lầm. Không nhiều thì ít, phải ăn năn, hối cải, sám hối, sửa tu, tiến, thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh, và mình phải thực hành. Rồi viên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì, và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật Thanh Nhẹ. Gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh. Các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ mà ai cũng không muốn làm phiền người khác, thì chúng ta phải thầm tu thầm tiến là chúng ta không có làm phiền ai. Còn chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dấn dấn thân, không quan thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quan thông mới biết sự tâm tối của chính mình. Và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này. Khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè ép. Đề bẹp người khác ta làm sư phụ để đề bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng. Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là ôi ông lên bà xuống hay quá, có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nợ, đằng đau chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự thành hạ đó, lấy quán làm ăn. Tất cả những sự kích động, phản động là thầy của chúng ta, chứ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục. Cho nên các bạn từ đây về sau phải nhịn nhục. Từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao, mà càng sân si thì càng xuống thấp. Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi, thì tùy duyên mà lựa chọn. Nếu chúng ta người tu trong thiên đường, do người phát tâm đã cống hiến thì chúng ta có một nơi trú ngụ, thì chúng ta phải làm sao cố gắng tìm hiểu cái đường lối làm sao được hòa ý trong thiền được. Anh chị em là một, trên nói dưới nghe, dưới nói cũng. Tại sao trên nói dưới nghe? Người lớn tuổi có kinh nghiệm đưa ra ý kiến đó, người trẻ phản kháng cũng phải ngồi lại bàn bạc với người lớn, rồi đồng hợp lại một kinh nghiệm thực chuyện tốt cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là hòa khí. Ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy, biết nuôi dưỡng hòa khí thì rất hoan hỷ, có gia đình nào đau khổ đâu. Thiếu hòa khí mới đau khổ. Một câu không học dẫn trong tâm mấy năm để làm gì? Để hại những cơ quan quan trọng nhất mà của trời Phật giao phó, là tim gan thận. Tim gan thận không điều hòa thì tâm thân làm sao ổn. Cho nên phải hiểu tất cả do trời, do đất hình thành. Ta ăn những gì mặt đất mọc lên cũng phải năm tháng ngày, chứ không phải tự nhiên có. Không nên lấy cái tự thị mà áp chế mình, rồi hãm hại tâm thân, khổ càng khổ thêm. Tu mặt mày không sáng, con người tu khai mở, biết hành trình mình phải đi, mình phải giải thoát, mình phải giải nghiệp tâm, thì mặt mày người nào cũng sáng tươi. Thấy cuộc sống của chúng ta không phải là mặt đất, chúng ta là thiên liên, liên hệ với trời Phật, chứ không phải xa trời Phật. Thì cái hạnh chúng ta càng ngày càng dày đậm sự vui lây cho tất cả mọi người, và đem lại sự bình an cho chính mình và mọi người xung quanh mình. Chứ đừng có khinh thị mình mà nói ông trời là lớn hơn tôi. Không phải. Có trời, có đất hợp thành mới thành con người. Chúng ta liên hệ chung, mà chúng ta lui về thiên thanh tịnh là chúng ta được về quê hương nhẹ nhàng. Mà chúng ta bày ra sự động loạn kích bác là chúng ta chỉ ôm lấy một phạm vi thiếu trí eo hẹp mà thôi. Con người đầy đủ đặt tay chân hành động, trí tuệ mà không giữ để thăng hoa và phá hoại thì tự nhiên nó trở nên con người thiếu chí, không phát triển được. Cho nên cái phương pháp vô vi là tự tu tự tiến. Mọi người đến đây nhận lấy cái pháp và tu để tiến giải quyết một kiếp người của mình. Chứ không phải tới đây để cạnh tranh. Không có cạnh tranh. Nhận pháp, nghiên cứu pháp, khai thác pháp và tìm hiểu mình. Đó mới là chân tu. Còn tìm hiểu người ta ăn gian nói dối là gạt mình, không bao giờ tiến. Phải tìm hiểu mình, khai thác mình thì mình mới tiến. Trong hoàn cảnh nào mình cũng được tiến ra. Nếu mà chịu khai bằng lòng khai thác, nhịn nhục là sẽ đạt pháp một cách dễ dàng. Các bạn phải nhớ được hai chữ nhịn nhục tối đa là các bạn không bao giờ mất của, mất tiền, mất tâm. Nhịn nhục tối đa là chỉ có thăng hoa, hưởng thọ, sung sướng, không có khổ. Chính bản thân tôi tu ba trên 35 năm nay, toàn là nhịn nhục từ ngày biết nói đạo tới bây giờ. Bao nhiêu sự chửi rủa, bao nhiêu sự hành hạ, bao nhiêu sự oan ức, nhưng mà nhận những vị đó là thầy của tôi, thương tôi mới chỉ cho tôi, ghét tôi người ta không có chỉ cho tôi. Rất cảm ơn, lúc nào cũng thành thật cảm ơn những lời chỉ trích dạy bảo, mà để lo tu thân tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn đừng có buồn phiền những chuyện gì thiên hạ móc các bạn, ngay cả gia đình, tha thứ và thương yêu, để gây dựng cái món từ bi bác ái, khai mở tâm trí, thăng hoa nhẹ nhàng. Chúng ta có một cõi nhẹ nhàng, vĩnh cửu, bất diệt. Sự thật thiên đàng có, chứ không phải không, không phải nói lão. Ráng tu đi rồi đi chơi. Chúng ta có mấy đồng tiền lộn nữa mà chúng ta còn đi máy bay qua Hồng Kông được mà. Mà nếu như chúng ta có tâm khai thác khối óc, tại sao chúng ta đi về trời không được? Không phải chuyện khó khăn, nhưng tại vì lười biếng, thua cái tánh của mình, bị cái tánh nó đàn áp, tại nó ngu si mất, mình phải thắng cái tánh của mình, thì mình mới sáng suốt. Mình thua cái tánh của mình thì mình ngu si mất. Cái tánh nó ham tiền, nó ngu si vì tiền. Nó ham dục, nó ngu si vì dục. Nó ham tranh đấu, nó ngu si vì tranh đấu. Mà sửa cái tánh nó qua đồng thì không bao giờ bị nhiễm những sự ô trượt xâm chiếm trong khối óc. Thì hôm nay duyên lành được gặp lần đầu tiên ở thiền đường thiền thích, tôi rất quý mến tất cả các bạn đã có lòng đến đây dự nghe qua những lời thực hành mà tôi đã làm và tôi đã thành đạt. Tôi muốn mọi người đồng đi đồng hưởng. Những gì tôi đề xướng là các bạn cũng phải đồng hưởng. Qua nhiều nhiều trận rồi, chúng ta có những đại hội, chúng ta đã dư trong những chỗ mà hồi nào chúng ta không có thể đi được. Nhưng ngày nay chúng ta không đi được. Khi ta hiểu rồi, thì ta mới thấy cái khối óc của con người quan trọng. Khói ốc tổ chức bất cứ cái gì, thương yêu, giải mở, xây dựng, tiến hóa, chúng ta có phần. Chứ đừng có nói là người dân nhân khác làm được, tôi làm không được, tôi có ốc mà tại sao tôi làm không được. Cho nên ngày hôm nay, khói ốc chúng ta hướng thượng tôi giải toán, thì tương lai chúng ta sẽ làm nhiều điều còn hay hơn bây giờ, vật chất đang tiến. Tâm linh của các bạn cỡ mở, nghe một câu thức giác, thấu thiên đàng, sung sướng vô cùng, không còn sự sanh tử tội phước nữa, đi về vô sanh sông động, không có ai hạ hiếp bạn được. Rồi lúc đó bạn mới nhìn nhận rằng chính bạn đã phung phí mấy chục năm hà hi tâm thân. Ngày hôm nay phải cố gắng tu trì để tháo gỡ, giải thoát, mới thấy rõ con đường đạo là gì. Hôm nay tôi cũng đầu năm chúc phúc các bạn vui khỏe và chúng ta có gì thắc mắc bàn bạc trong tình thân mật huynh đệ thương yêu xây dựng. Cảm ơn sự hiện diện hiện diện các bạn.
Chúng con thành thật cảm ơn thầy. Và sau đây trong chương trình buổi tối hôm nay từ 7 giờ tới 9 giờ, các bạn nào có gì thắc mắc, xin vui lòng giơ tay và tôi chuyển cái máy ghi âm cho các bạn. Thử có ai thắc mắc không?
Tâm thức nào cũng có bị kẹt, vì hoàn cảnh, vì gia đình, vì nhiều chuyện. Nên hỏi, chúng ta bàn bạc, chúng ta mở, chúng ta cùng học. Đó là khóa thiên liên giải thoát. Đừng sợ, không nể. Dù gì không có nể, gì nể bất cứ một ai. Người tu trước phải phục vụ người đi sau, không có được cha đạp người đi sau. Người đi sau là thay, luôn luôn chúng ta phải phục vụ. Cứ việc đặt câu hỏi.
Tính là làm từ thầy, vì con quen vào diễn ước lúc, vì con tự tu tự tiến, chưa có được anh em nào bạn đạo để chỉ dẫn cho nên được tình rẽ. Nên con cũng xin phép thầy, nếu có thương con là đã có sức nhát quá muộn màng, thì xin thầy lúc nào, đêm nào thầy có thuận tiện xin để kiểm soát cái việc tu tập của con. Cái ý chí của con thì con nhìn nhận là con có, nhưng mà con nhìn nhận là việc về vấn đề đạo con còn tối tăm mê muội lắm. Nên con chẳng hiểu những cái gì mà trong các cái chỉ dạy cũng như những lời giảng khi hôm nay cũng nhờ sang đây, có nhờ nên vô duy ở đây nên có cách được cho rất nhiều. Con cũng đã có tỉnh về để con đọc khá nhiều, nhưng mà con tiếp thu thì nhận là con rất ít. Nên con cũng xin thầy nếu có lúc nào rảnh ban đêm thầy có việc đi nhận cái giờ những con không tu thì cũng là phải kiểm soát con, chúng ta có những gì có sơ sót hay hoặc mà thiếu sót hay là những sai lầm thì bây giờ thầy chỉ dẫn cho con luôn.
Với sự ý thức trên đường đời anh đã trách nhiệm rất nhiều và rất cuộc lực của phải trách nhiệm. Với con đường tu mình cũng phải tự trách nhiệm khai thác. Cho nên vô vi là tự tư tự tư, mỗi người đều mang một khối óc, không thua bất cứ một người nào, vô sân, không nhà ai chết rồi. Cho nên mình cố gắng hành đúng pháp, chuyên tâm, gom ý lực giải thoát, biết rõ mình không phải là người ở mặt đất. Và ôm sự tranh chấp không làm gì, chỉ làm sao luyện được cái bản tánh tha thứ và thương yêu bất cứ việc nhỏ cho đến việc lớn, thì lượng từ bi nó sẽ mở rộng. Mình lượng từ bi của anh mở rộng thì cũng như tình trời rộng, xuống bắn hết rồi xuống cũng hết đạt. Họ phải chăm chích mình bao nhiêu rồi rốt cuộc họ cũng phải bỏ, họ cũng phải tự thức, họ tự khuấy động thần kinh của họ. Còn mình tu là mình tự tập ổn định thần kinh, cũng như anh đã làm pháp sơ hồn. Như ngày hôm nay tôi cũng đã làm cái pháp sơ hồn là để cho nó ổn định thần kinh bộ óc của mình, đâu đó nó tự tập tự, nó tự giải đặt tốt. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển và ý lực mình phải nghĩ đến mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sống tồn, thì mình phải luôn luôn tưởng đến nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển, đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này nó hòa đồng với vũ trụ, thì chúng ta mới có một cái dinh thự sắc thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quan ban chiếu trong giờ thiền, thì cái tâm nó sẽ thích, cái trí nó mở, ở đây có ý sẵn trên nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật giải thích sắc sở, đó là mở đại trí cho anh. Mình mang một khối óc mà thiếu trí là một người bằng thiện. Mình niệm Phật để cho nó mở trí thì mình tương lai sẽ được hưởng cái cảnh vinh hoàng. Mình tập tánh tha thứ và thương yêu thì lượng từ bi mình càng ngày càng mở. Không phải ông Phật xưng là Phật, Thích Ca Tôn đâu có xưng Phật. Rồi người ta thấy cái hạnh của Ngài tốt, người ta tin Ngài là Phật. Phật là nhẹ, là Phật là nhẹ. Chứ Phật không phải là danh từ của những người cố chấp, thiếu trí ngu muội ở thế gian, cho ông Phật là lớn hơn hết. Chính anh cũng là Phật. Mà tại vì nó ôm nghiệp, thì nó kẹt. Mà anh giải nghiệp và anh là nhẹ, tức anh là Phật, anh mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Nếu anh không phải là Phật, anh làm sao đảnh lễ Phật được? Anh ôm nghiệp, ôm của, ôm vàng, ôm địa vị, mà tôi thờ ông Phật, chỉ là tôi tự gạt tôi mà thôi. Còn tôi giải nghiệp, tôi thanh nhẹ, mắt tôi nhắm, tôi thấy ánh sáng thì sự thật. Con người đã bị lạc bạn bởi với ánh sáng của mặt đèn. Khi ra đời, đứng cái đó là sáng. Thì kỳ thật cái tâm chúng ta sáng hơn cái đẹp. Cái tâm từ bi chúng ta sáng hơn cái đẹp. Cái tâm từ bi chúng ta sáng chế cái đẹp. Cho nên nuôi dưỡng từ bi. Bỏ nghiệp tâm chừng nào nuôi dưỡng từ bi chừng nào. Cho nên tại sao nhiều người nói gặp ông Tám kêu buông bỏ. Buông bỏ, anh không có mất. Anh đâu có nghĩ ngày nay anh ngồi anh cầm micro nói chuyện với tôi đâu. Cái chuyện bất ngờ là chuyện thật. Rồi một ngày nào đó anh làm tỷ phú, anh cũng không có biết nữa. Tại sao tôi làm tỷ phú? Khi không nó chạy tới cái chuyện như vậy. Cho nên mình giữ cái tấm bình thản thanh nhẹ. Thấy không? Mình là vô sân thanh nhẹ. Phải giữ cái thân nhẹ thì nó mới có cái ngày giờ vinh quang. Lúc chết biết tự đi, đường lối tự đi, thay vì chết mờ ám tranh chấp, hắc bạch không phân minh thì ma quỷ giận. Cái đó có bằng chứng. Cho nên chúng ta tu chỉ hướng về bộ đầu, khai thác bộ đầu, tức là khai mở bộ óc. Bộ óc chúng ta là vô cùng. Ngày hôm nay khoa học đã nghiên cứu, muốn thâu thập đủ tài liệu khối óc của một con người, 10 căn nhà cũng chứa không hết. Nội thần kinh chuyển động rồi để cho nó hiểu. Sự hiểu của chúng ta là ánh sáng, và chúng ta là ánh sáng của mặt óc. Nếu không có cái óc, đâu có căn nhà này mà ngồi. Cái óc phải ánh sáng không? Khi chúng ta hiểu được đó, là chúng ta tin vững chúng ta không phải là người ở thế gian. Chúng ta có nơi, có chỗ, có nhà, có cửa. Chúng ta có tâm, ta tu, ta tưởng Phật là ta tưởng là chân tâm. Là chúng ta nâng cấp nhà. Lúc chết có sổ. Tôi đã gặp nhiều người chết. Họ làm phước thôi. Họ không biết tôi. Nhưng mà họ ở cái căn nhà rất đẹp. Rất đẹp, rất đẹp. Mà chính họ đã là ước quá nhiều. Cho nên tới ngày chết họ được ở căn nhà rất đẹp. Chính tôi đã gặp và tôi tán khen gia đình đó. Mà người ta không có phải tu thiền như chúng ta. Còn chúng ta tu thiền là đang cất nhà đó. Anh soi hồn mỗi đêm, rồi anh làm pháp luân mỗi đêm, là anh giải mở cái sự trần trượt. Thì cái nguyên liệu thanh nhẹ của anh nó sẽ hồi tụ, đó là hào quang. Mà hào quang anh càng ngày càng dồi dào, tức là anh sẽ có một căn nhà tốt, từ thiện. Anh ngồi đây, anh tưởng tới người bạn đau khổ, người bạn cũng được phước. Là cái hào quang anh có thể chuyển chạy tất cả con vũ trụ. Chứ không nên đề cao ông Phật mà dập tắt khả năng của mình. Anh là một khả năng trong vũ trụ. Anh kiểm chứng lại từ khi ra đời tới bây giờ anh làm biết bao nhiêu công việc. một khả năng thật sự và một khả năng để làm ổn định nội khoa tâm lý không làm. Cho nên phải kiếm đường tu. Bây giờ mình kiếm đường tu để làm ổn định nội khoa tâm lý của chính mình, thì cái hạnh nguy tiến của mình chỉ có phát triển và không có thất lụi. Vì không có hờn giận, không có ghét bỏ, không có phá hủy cơ tạng, không có phá luật trời, thuận thiên giả tội, mà giận hờn là nghịch thiên giả dân. Của người giận hờn nóng nảy là bị căng xe chết, bị bệnh ép chết, dâm dục, phá cơ quan của trời đất, trời Phật, là người đó tự hủy, đem đầu óc phá hoại người khác, người đó là người tự hủy. Vị trí rất rõ ràng, kết quả sau 2 năm người chết sẽ ra thế nào, sẽ có cái báo cáo rất rõ ràng. Cho nên khi anh hiểu được cái đường tu, anh phải nhìn cái cuộc đời của anh là đã cũng đã tu nhiều rồi, không phải tu hết. Cho nên ngày hôm nay anh nên mến con đường đạo và đi tiến về kiến thiết một tâm trạng sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn, cởi mở hơn về cái cõi thực chất vô sanh của chính mình. Có cái nhiều đó mới là đắc đạo. Người đời họ cho đắc đạo là quan trọng, họ cho ông Phật là cái quan trọng, họ vẽ cái hình, họ làm cái hình gỗ ông Phật thiết quan trọng, lại 10 mấy năm, mấy chục năm rồi chết rồi cũng không có ra cái gì, cũng còn gặp âm phủ chứ không có lên thiên đàng được. Còn cái mình khác, mình đi trong văn minh khoa học, tiến triển từ giai đoạn 1. Bây giờ anh niệm Phật, anh thấy cũng chưa ổn định. Mai anh niệm, mỗi ngày anh niệm, ngày anh gia tăng được 3-4 tiếng anh niệm Phật liên tục. Những đến lúc anh không còn niệm Phật mà anh thấy cái đầu anh sáng. Anh thấy cái gì cũng là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà ra hết. Thì lúc đó là tâm thần anh ổn định. Anh biết thương anh, thì anh mới nhận được thương quan của bề trên. Anh không biết thương anh, thì lượng từ bi anh đâu có mở. Anh thương anh, anh tu nhiều chừng nào là anh thương anh chừng nấy. Anh biết thương anh mới biết thương nhân quả. Anh mới biết thương đồng bào. Anh mới biết thương quê hương đất nước. Quê hương đất nước của anh là chỗ vô sanh bất diệt. Cái đó là chánh. Thì ở đời anh không có hại người đời. Và anh ý quyền thế gian, anh nghĩ anh viết văn chương, anh viết báo, anh chửi người ta, anh hành hạ người khác, làm cho người ta bệnh hoạn. Đó là cái người thiếu trí mới làm. Còn người đúng trí là tu thân. Tu thân. Tu là sửa chữa, bồi bổ đâu đó cho nó đàng hoàng. Tề gia là ổn định ngũ tạng, cơ quan nào theo cơ quan ấy dưới sự chỉ huy của mình.
Về xin hỏi câu này về con lỡ chót sinh vào cái thời buổi khoa học phi thuyền hỏa tiễn này ở trên đất Mỹ, thành ra nhiều khi có những cái thắc mắc giữa cái văn minh về khoa học và văn minh về điển qua. Thành ra con muốn hỏi thầy có một thắc mắc về vũ trụ không gian, có phải những cái chuyện UFO và những cái hành tinh khác ở trong vũ trụ là cùng một sắc giới với lại quả địa cầu của chúng ta, và những cái tầng giới thần tiên thánh Phật là ở những cái chiều không gian hoặc là những cái tầng trời cao hơn?
Cái tầm trời nhẹ hơn chứ không phải cao hơn. Cái tầm trời của chư tiên, chư Phật là nó nhẹ hơn bên khoa học đang tìm đây. Cái gì khoa học đang tìm đây á, là phải nhờ vật chất dẫn tiến, kiểm chứng. Còn cái kia siêu khoa học, nó là siêu khoa học, nó nhẹ hơn. Nhưng mà cái chấn động lực nó lại nhanh hơn. Nó khác. Như bây giờ các bạn lấy tay chân rờ mó được, cái đó là nó chậm rồi. nhưng mà lấy cái thức suy tư của các bạn nó nhanh hơn. Hai tầm nó khác nhau, nhưng nó cũng ở trong đó mà thôi, nhưng mà nó siêu nhẹ hơn. Đó, cho nên tiến về cái hồn, về cái giới tiên Phật trọn lành, kim thân bất diệt, cái phần đó nó nhanh lắm, tưởng là nó tới rồi, bây giờ khoa học cũng chứng minh được rồi. Nhanh lắm, mà bây giờ khoa học muốn nhanh tới nữa, nghĩa là đây đi lên cung trăng đã cảm thấy nhanh, mà tới cung trăng rồi thấy còn chậm, chưa có nhanh. Rồi muốn nhanh nữa. Đó, những cái tình tiến qua, bây giờ người ta nói về bên siêu văn minh, phần hồn người ta nói có 3.000 địa quả địa cầu, mà ở đây có một quả địa cầu mà tìm chưa xong. Người ta nói 3.000 quả địa cầu làm sao nói được. Thấy không? Cái tầm đó, cái tầm quá nhanh, mình không có thể vào đó được. Cho nên chỉ có tu, thích giác, rồi cái phần ly tâm đó nhẹ nhàng mới cảm thấy rõ cái điều đó. Mà đem cái bằng chứng cho nhân sanh không được, cái đó là cái độc quyền của mỗi cá nhân, có thể tận dụng khai thác cái siêu khoa học trong nội thức của chúng ta, và chúng ta sẽ tận hưởng cái đó. Nó ở cái giới khác rồi. Cho nên có thể nói rằng, khi mà lên tới đó rồi, ta cảm thấy đời đời bất diệt, không thể nào có chỗ chết. Chỉ có cái xác tạm này, nó cũng như cái quả tiễn thôi. Nó lên tới cái tần số đó, nó bỏ cái vỏ, rồi nó mang cái vỏ khác nó đi lên. Cứ đi lên mãi mãi, rồi nó trụ ở đó một thời gian, nó cũng thành một cái vỏ nữa, rồi nó tiến nó lên nữa, nó cứ lên mãi và không bị diệt. Nó ở lớp bên trong trung ương. Cho nên đạo Pháp chỉ các bạn trở về nội tâm bên trong, chứ không còn hướng bên ngoài nữa. Cho nên cái khoa học là nó hướng quanh bên ngoài, mà phải lấy cái này ráp cái kia thành cái nọ. À, nhưng mà không có linh điển của tâm linh điều khiển, cái đó không chạy được. Vì cái quả tiễn, cái vệ tinh, không có cái ông mà có tâm linh, ông không đi điều khiển được rồi đó. Cái ông có tâm linh tròn đầy, trật tự, ông mới điều khiển cái đó đi được. Đi đúng giờ, về đúng khắc. À, mới chứng minh rõ có một cái nơi siêu khoa học ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Thì chúng ta thấy đó, bây giờ nói thì chúng ta có ý thức và hiểu được khoa học, rờ má được rồi, biết rồi. À, vậy tôi phải đi trở về bên trong để tôi tìm cái nơi thanh nhẹ hơn. Để hai cái khoa học hiện tại tôi cần thiết tôi học rờ má được tìm ra. Nó chỉ tìm nhiều một món thuốc mà trị bệnh, nó tìm cả trăm năm, nó mới xác nhận và cho dùng. Cả trăm năm, nhiều cái bệnh tìm cả trăm năm mới ra được. Nó chậm hơn cái kia, còn cái tu này nó mau hơn. Chính nó đã trị cho bệnh cho nó. Tại sao nó bệnh? Nó thấy bệnh do tánh sanh. Bây giờ nó tu càng ngày càng nhẹ, nó không ăn bậy, nó không cần thiết. Nó sử dụng cái không cần thiết và không có sử dụng cái không cần thiết thì cái bệnh nó ít rồi. Nó khỏi phải nghiên cứu chế một món thuốc mà khổ cực như vậy. Nhưng mà nếu nó có trình độ cao, nó sẽ uống thuốc tinh vi hơn. Thành khi điện ở tầng nhẹ, người nó thanh nhẹ hơn. Mà chỉ cứu cái gì, tốt cuộc nó chỉ cứu phần hồn mà thôi. Phần hồn mà được trọn lành, thoát lên tầng cao nữa, thì nó bảo đảm cho cuộc sống của nó không bao giờ có bệnh hoạn, mà không có bao giờ bị diệt về phần hồn, chứ không phải phần thể xác. Phần thể xác là tạm bỡ thế gian, cũng như cái vỏ quả tiễn mà thôi, chứ không có cái gì hơn hết. Cho nên con người bây giờ cực nhập, gom góp bao nhiêu tiền của đi chế cái quả tiễn bắn cái sùm sùm lên, cái nguyên lý nó có chút xíu đó thôi. Có chút xíu mà chưa đạt. Cho những vị lên cung trăng rồi về thấy chán đời, thấy cái tinh vi của trời đất. Được quá sáng suốt, quá hay ho, nên về họ đi tìm con đường họ tu hơn là đi nữa cũng có ích gì. Họ thấy rằng không có cách tìm tới nữa. Chính họ trở về với chính họ mới tìm ra được. Cho nên trong y viện cũng có những khi mà nhắc nhở cho những bác sĩ, cũng như con bệnh, bác sĩ nào cũng thấy chết rồi đó. Mà nằm cái miệng nó nói chuyện lẻo lẻo mà mạch nó không chảy. À, cái chuyện đó có đó. À, công chúa Thủy Trè ở bên Washington State đó bây giờ còn sống đó. À, em đi thấy em đi về chầu vua cha ở dưới Hải Long Vương. Em đi. Mà trong lúc ở trên này người ta vẫn thâu ăn. Thì cứ lẻo nói chuyện mà nghĩa là mạch thì mạch chết là không có chạy nữa. Rồi tới lúc anh về bình an đâu có gì. Bây giờ chỉ cũng còn khỏe mạnh. Đó. Cái đó khoa học trả lời sao, chỉ cũng còn giữ những tài liệu đó mà trong nhà thương vẫn còn giữ cái tài liệu đó. Nhà thương của Mỹ giữ nhiều tài liệu đó chứ không phải mình chỉ đó. Còn nhiều người đi về đàng hoàng, đứng ra thấy bác sĩ đừng mổ, đừng lo cho y trị bệnh đi, thấy rõ nè, rồi nhập trở lại. Cái đó có bằng chứng, có kỷ lục, nhưng mà khoa học không tin cái gì lờ mó được, họ mới tin. Còn cái phần đó họ không tin. Nhưng mà kỳ thật rốt cuộc bây giờ khoa học muốn phục vụ cho con người khỏi chết, mà muốn thấy tất cả những cái khả năng của con người chưa thấy được. Toàn cầu chưa tìm ra được khả năng của con người. Chỉ có tu người đó mới thấy rõ, tôi đã được giải thoát, tôi không sợ chết. Cho nên nhiều ông tu ở trên là Hy Mã Lạp Sơn, bên Tây Tạng ngồi núi tuyết đâu có gì. Ý chí không sờn của Ngài, tới đó quen rồi thôi, Ngài ngồi hoài, đâu có sao. Không có chết. Thì bây giờ chúng ta dùng cây thông nó tuyết xuống nó cũng trơ trơ đó thôi. Nó cũng có sự sanh tồn của nó. Nó có sự sanh trụ hoại diệt đúng kỳ của nó tiến hóa và nó sẽ bị gãy, bị tiêu đúng kỳ của nó. Thì chúng ta mà nếu lâm vào trong cái cảnh đó thì chúng ta cũng có thể sống được. Hỏi chứ con người có ở trong cái chỗ màn trời chiếu đất không? Có chứ. Ở Việt Nam đó, chúng ta đi lên đồng bào thượng, lên đinh kinh đất tô đất xuống, các bạn thấy con người đâu có tắm. Tôi hồi đó tôi mười mấy tuổi, hai chục tuổi đó, tôi thấy mười mấy tuổi thì không tắm. Nó nói người ta kêu người mọi cái đuôi nó dài chút xíu này thôi. Nó chỉ có bọc cái dao nó đi vậy mà đất đầy mình hết. Mà cọp cái này kia cho nó đâu cần có biết, cần biết cọp teo là gì đâu. Nó khi nhậu rượu nó đi thôi, đi tới chỗ nào nhức đầu chết là chết à. Nhưng mà nó vẫn sống với một cái khô chứ chúng ta phải mang ăn mặc áo ấm đồ đủ thứ, người ta không có. Nhưng người ta vẫn sống quen mà thôi. Quen với không quen. Với cái tình thế bắt buộc họ, họ phải nung nấu cái ý chí thành ra. Từ cái núi này đi qua cái núi kia, ăn một bữa tiệc, đi tới bao nhiêu cây số, đi mấy ngày, trên cơm theo, đi ăn, đi bộ, đi qua núi rừng, cọp ăn lúc nào không ai, không cần biết. Ý chí là sức mạnh, họ cứ đi. Họ đi tới nơi, họ ăn, họ nhậu rồi họ về vậy thôi. Chết giữa đường cũng thể kệ. Thấy không? Cái cuộc sống tự nhiên, rồi họ cảm thấy cái siêu nhiên là quan trọng. Chỉ có phần hồn mới có khả năng như vậy. Không có phần hồn trụ trong cái thể xác họ, họ không có khả năng. Chịu không nổi. Nhưng mà ý chí cực mạnh của họ chịu nổi. Cho nên cái vũ trụ và con người hai cái là một. Và nhờ vậy chúng ta mới tìm ra cái siêu khoa học. Khi các bạn đã học khoa học rồi, trở về cái thanh tịnh này, thì các bạn có câu trả lời đối với khoa học hiện tại. Chậm lắm, không có mau đâu. Mà tiếp thức tiếng mà các bạn tìm được thanh điển ở trong tâm mà bạn sẽ giúp đỡ khoa học và cho khoa học biết ta làm như thế nào mau và có sáng kiến. Vì các bạn thanh nhẹ rồi, về trên người ta chiếu cho các bạn những cái gì ở thế gian có, về trên kia người ta đã có lâu. Mà những cái người ta đã hoạch định thì nhiều cái ở thế gian mười mấy hai chục năm mới thể hiện ra được. Chậm lắm. Giữa con người và con người nói cho nó bằng lòng làm hợp tác cho nó cũng mất thì giờ lâu lắm rồi, chứ đừng nói chuyện đem ra nó làm liền, không khó đâu, lâu lắm. Một chuyện gì coi bàn bạc, chính trị, kinh tế đều bàn bạc, nói như là năm này tới tháng kia mà chưa có xong cái gì hết. Cho nên ở thế gian là một cái bãi trường thi, một trường học để tâm linh học nhẫn, học hòa. Cái gì ở thế gian cũng chậm hết. Nếu chúng ta không nhẫn, không hòa thì không có cơ sở phát triển làm ăn, lẫn học vấn cũng có tiến triển, phải nhẫn nữa. Mà nếu nôn nắng thì phải hết. Thế gian nó là chậm, còn tu nó lại nhẹ hơn. Tu nó nhẹ hơn, nháy mắt nó đến, nháy mắt nó có, nháy mắt nó đã làm. Cho nên khi nó hứa về tâm linh thì nó phải làm liền. Cho nên phát đại nguyện, nó phải làm, nếu không làm thì nó tự phạt với nó rõ ràng. Thấy mình phát đại nguyện rồi mình bỏ, mình không làm, thấy con người mình nặng trược và mình càng ngày thấy mình ngu. Chính mình làm cho mình ngu, và mình không chịu đi tới mà thôi. Mình phát đại nguyện, mình phải đi tới. Thì mình mới nhẹ, mình bỏ, mình không đi tới thì mình trở nên nặng. Đó là tại mình, hai mình với mấy người khác.
Dạ, còn tu là gì? Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xây chuyển chỗ nào làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ, cho nên những người tu pháp lý vô vi muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào, thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên, làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn duyên. Mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về ngồi xoay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng Bắc?
Hướng Nam là cái mắt điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tim chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như là giả một bậc tài, xẹp ra 36 ngôi sao, bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên hòa hợp tiến nhanh hơn. Và đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng Nam mới nhập thiên môn dễ giải. Điển với điển mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. Mà trật điển là không có đúng. Như cái máy mà gắn lộn điển còn cháy máy mà. Mình đi trật hướng cũng như là gắn lộn điển. Cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Kính thưa thầy, con người hòa trong điển giới là như thế nào và con người ở trạng thế đó là sao? Xin cảm ơn rất nhiều.
Qua cái điển giới trung tâm bộ đầu của chúng ta không còn cái tiên phạm nữa. Lúc nào trên bộ đầu tỏa sáng hào quang điều hòa với điển giới, lúc nào nói năng làm việc cũng trong thanh tịnh điều hòa với điển giới, không còn ôm chấp gì sắc phạm.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, tại sao có nhiều người hiểu và thích vô vi nhưng lại không hành? Có phải là họ không có duyên với vô vi hay không?
Họ có duyên, có người nghĩ không? Một cái tâm thức là sửa đổi. Mà người hành hoài tâm thức chưa sửa đổi cũng có. Họ nghe những gì phát triển tâm thức và ứng tu. Rồi tu bằng trí và ý của họ. Trong thời gian nhìn những gì xa. Cho nên vô vi lộ tất cả các nhà ở thế gian. Con chó cũng được. Cho nên con chó mà. Ở trong nhà con chó cái con cũng nghe văn Nam Mô A Di Đà Phật. Xét để mắt sáng. Và lúc mà mở văn Nam Mô A Di Đà Phật, đưa ăn.
thương cho dễ thương. Em mở băng ra, chạy ra nó nằm, nghe, nghe cho hết băng nó đi chơi. Nấu đủ sữa, người mở băng ra, chạy ra nó nằm, nó nghe lên. Chứ nó người tu mất sáng. Mình nói chuyện với nó, như nói chuyện của người nói sao, khi nó hát, hát. Là đêm nào nó cũng nghe băng ra ngay.
Thưa thưa thầy, con đọc trong kinh Phật giáo có nói con người chỉ có cái thức nhưng không có cái hồn và nghiệp, nhưng trong kinh có chép rằng khi Đức Phật cùng các đại đệ tử dùng thần thông lên cõi trời đại thiên để thuyết pháp, như vậy là con người có cái hồn, tại sao lại có sự mâu thuẫn thức và hồn?
Hồn thức mới là hồn tu, còn hồn mê là hồn ma, hồn thích nó là hồn tu, còn đi lên kinh Đại La mà để giảng đạo, đó là đường điểm từ trường phát triển tốt, thanh nhẹ hạ phan nhẹ, vừa nhắm mắt, để thấy, nhìn lên là có cuộc giảng trước, và trong đó có nhiều thử thách cho người tu ở thế gian, giảng rồi thôi cũng bị hạ từ chúng ta, phải giữ mạnh thân thân như vậy. Bà gọi chắc gạo, không có gì vậy.